Chương 32: Ứng hóa chẳng phải thật. Một trăm bốn mươi bảy, thụ trì độc tụng và vì người khác mà diễn nói. Thụ trì độc tụng là tự độ, vì người khác mà diễn nói, thí pháp là độ tha. Diễn nói là cùng với trình bày lý thuyết phải đưa ra kinh nghiệm thực hành. Vì chân hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra, nên tôn chỉ kinh này chú trọng lưu thông vô thượng thắng pháp. Hành giả nếu nghĩ đến phải diễn nói bằng cách nào thì tự biết phải thụ trì như thế nào. Tôi chưa có kinh nghiệm gì đáng kể để trình bày ở đây, chỉ mong các bạn đạo hữu sơ tâm nhớ rằng Kinh Kim Cương dạy về bát nhã tức tu tuệ. Phàm tục như chúng ta chỉ có thể vào ngôi nhà tu tuệ bằng con đường tu phước. Vì vậy mà Phật thường đem bố thí ra nói để so sánh tu phước với tu tuệ. Tu phước mà quán chiếu tức là tu tuệ. Quán chiếu cần công phu và thời gian tu tập, đó là chánh niệm, chứ không phải suy nghĩ mông lung và làm giàu kiến thức. Thời công phu buổi sáng của tôi chừng 2 giờ có 3 phần. 1. Trì chú 30 phút. 2. Sám nguyện lễ bái tụng kinh 45 phút. 3. Tĩnh tọa 45 phút. Như vậy là đủ cả mật, tịnh và thiền, là phước tuệ song tu. 148. Không trụ ở tướng, như như bất động. Có cái gì mà chẳng phải là pháp? Pháp nào mà chẳng có tướng? Cho nên không thể kể hết. Trong kinh này có các tướng lục trần sắc thanh hương, tướng lục độ bố thí trì giới, tướng sắc thân, tướng độ sinh, tướng trang nghiêm, tướng phước đức, tướng bồ đề, tướng phát tâm, tướng ngôn thuyết, tướng nhân, tướng quả, vân vân. Nói khái quát thì một chữ tướng gồm pháp và phi pháp trong đó. Cho nên không trụ ở tướng có nghĩa là không thụ pháp mà cũng không thụ phi pháp. Như như bất động. Như như là vô năng vô sở, là bổn tánh thanh tịnh tâm. Vì chứng lúc chứng tánh thì ngoài trí ra không có lý, ngoài lý ra không có trí. Lý và trí hợp nhất nên nói là như như, vô năng vô sở. Bất động là không còn phân biệt chấp trước, tức vô niệm. Không trụ ở tướng, như như bất động thì chẳng những không trụ mà còn phải giác chiếu. Giác chiếu là trực tâm chánh niệm, chân như, tức là cùng với chân tâm tiếp cận, mà tiếp cận chân tâm tức là xa lánh vô minh. Vì không trụ mới chỉ hàng phục chứ chưa dứt trừ vô minh, mà vô minh chưa dứt thì ngã kiến còn đó, làm sao có thể nắm chắc cái không trụ. Như như bất động. Kinh này chủ trương phá ngã để vô trụ. Nay Phật đem câu kệ ra kết thúc dạy quán chiếu là vì lẽ này. 149. Pháp hữu vi. Không phải chỉ riêng thế gian pháp mà gồm cả Phật pháp. Bất luận nhiễm pháp, tịnh pháp, đã có pháp liền có đối đãi. Có đối đại tức là hữu vi. Để làm ví dụ cho các pháp hữu vi, kinh điển thường kể: tinh tú, ảo ảnh, ngọn đèn, ảo thuật, huyễn, sương mai, móc, bóng nước, bọt, chim bao, mộng, chớp, đám mây, mặt trăng dưới nước, lông rùa, sừng thỏ. Trong bản dịch của Pháp Sư La Thập chỉ kể có sáu: mộng, huyễn, bọt, ảnh, móc, chớp. Mộng là tổng, năm cái kia là biệt. Biệt phụ họa tổng. Pháp hữu vi nương tâm làm nhân, thác ra sự làm duyên. Nhân và duyên phối hợp thành quả, tan hợp biến chuyển không ngừng. Nên nói hết thảy pháp hữu vi đều như mộng, nghĩa là không thật có. Nhưng chúng sinh mê muội ngay lúc bình thường còn chưa biết sự đời như mộng, huống chi những khi gặp cảnh thuận nghịch rối ren, lại càng mê càng chấp, càng chấp càng mê. Hoặc nghĩ rằng chuyện đã qua rồi mới là như mộng, chứ những cảnh ngộ trước mắt đang cảm thụ rành rành thì đâu phải như mộng. Cho nên phải cảnh giác. rằng các cảnh thuận nghịch tuy hiện hữu nhưng đều huyễn, giống như các trò ảo thuật, các màn kịch trên sân khấu. Hoặc tuy chấp nhận sự đời huyền ảo, nhưng vì thấy cái thế giới này nó to lớn quá, cái thân này nó quý báu quá, nên chẳng dám buông ra. Cho nên lại cảnh giác nữa, rằng thế giới này như bọt, ảnh, thân này như móc, chớp, rất ngắn ngủi mong manh. 150. Hãy quán chiếu như vậy. Trước có nói hết thảy hiền thánh đều tu theo pháp vô vi mà có khác nhau. Nay kết thúc, sao không dạy quán chân tánh của pháp vô vi như bất động, mà lại dạy quán huyễn tướng của pháp hữu vi duyên sinh vô thực? Là vì từ bao đời kiếp đến nay chúng ta mãi chạy theo huyễn tướng, nhận lầm pháp hữu vi là chân thật. Nay tuy đã giác ngộ, nhưng muốn ngưng vọng niệm cũng không ngưng được. Thế nên kẻ nhập môn phải quán chiếu chư pháp duyên sinh, tức quán hết thảy pháp hữu vi do tạo tác có đối đãi, đều như mộng, huyễn, bọt, ảnh vân vân. Nghĩa là vạn pháp hết thảy đều giả dối mong manh, chẳng qua là lúc duyên hội thì hiện huyễn tướng vậy thôi. Tuy bề mặt tuy xâm la vạn tượng mà bên trong chẳng có một chút gì chân thật vĩnh cửu. Một khi đã lãnh hội chư pháp đương thể tức không, liền có thể kết hợp với chư pháp không tướng. Không tướng thì chư pháp hết sai biệt mà thành nhất như. Không tướng thì vọng phá, vô minh liền sáng, tự tánh quang minh hiển hiện. Vì chân vọng tâm với chân tâm vốn chẳng hai, chỉ tại vô minh bất giác mà sinh vọng. Nếu cái minh đã minh, cái bất giác đã giác, thì vọng trở lại chân. Do đó mà quán chư pháp duyên sinh chẳng khác gì quán chư pháp không tướng. Quán chư pháp không tướng chẳng khác gì quán như như bất động. Chương này chính thức kết thúc kinh, chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến hết bài kệ là kết thúc riêng của kinh này, khuyên tu học Bát Nhã và diễn nói kinh Kim Cương. Đoạn 2 phần còn lại là kết thúc chung, giống như ở các kinh khác. Sau đây chỉ nói về đoạn 1, khuyên tu học Bát Nhã bằng cách hiện thắng công đức hành giả Kim Cương, lấy bố thí bảy báo để so sánh, chứ không lấy bố thí thân mạng hoặc công đức tu hành để triệu kiếp để so sánh. Phật tránh làm cho kẻ sơ tâm lo sợ mà không dám tu học Bát Nhã, vì thấy tâm nguyện to lớn quá, công phu khó quá, sức mình không làm nổi. Khuyên diễn nói Kim Cương. Hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Nếu không diễn nói, làm sao truyền bá lưu thông vô lượng diệu thắng pháp này? Nói cho gọn và cho cùng, cái lý do thiết thực nhất là dắt dẫn kẻ kia sống khế hợp với thực tại. Thực tại duyên sinh đương thể tức không, hành giả biết trên thế gian này, biết hết thảy đều như mộng, chẳng thể đắc một cái gì, danh lợi như phù vân, cuộc đời như màn kịch. Nhưng cái chân không ngoài cái vọng, nên không thể đi tìm ngoài cái vọng. Giải thoát là giải thoát ngay tại cõi đời này. Nhiều người nói kinh kết thúc mà khuyên quán chiếu như vậy thì bi quan quá, nhìn đời như một buổi sáng mù sương, hiu quạnh. Chúng ta nghĩ sao? Những người này chưa hiểu hai chữ quán chiếu. Nói đúng hơn, họ chỉ thấy chữ quán, quên chữ chiếu, mà chiếu mới quan trọng. Đời hư huyễn thì chúng ta phải nhìn thấy nó hư huyễn, nhưng thiết yếu là cái tâm thỉnh giác đi vào thực hành của hành giả. Cho nên mới có những mẫu chuyện kể ở trước với ông già xách giỏ vào chợ và lời khuyên đừng đi tìm sừng thỏ. Bấy nhiêu cũng đủ để biểu trưng hành vi thực tiễn, ý chí kiên cường, lòng hỷ xả của các hành giả kim cương. Chưa kể phong cách lạc quan sáng suốt trong hai câu thơ bất hủ của Thiền sư Mạn Giác 1052-1096: Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng tưởng xuân tàn là hoa rụng hết, đêm qua sân trước mai vàng mấy bông. Phải biết kinh Kim Cương nói riêng, đạo Phật nói chung, đại hùng, đại lực, đại từ bi như vậy đó. Diễn nói Kim Cương bằng cách nào? Kim Cương từ đầu chí cuối toàn là phá chấp, mà đến chấm dứt pháp thoại, Phật bảo phải quán chiếu duyên sinh. Đây là lời dạy tối hậu. Muốn vào chân tánh vô vi thì phải lấy huyễn tướng hữu vi làm con đường đi, không có con đường nào khác. Cho nên Kim Cương mở đầu: thực không có chúng sinh được hóa độ, phải từ hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh mà ra. Bồ Tát đối với pháp phải không chỗ trụ, phải từ làm bố thí mà ra. Nói chung, tức phi phải từ thị danh mà làm ra. Hành giả nếu nhận vô vi, chơi hữu vi, ấy là chấp lý, tánh, mà bỏ sự, tướng. Ngược lại, nếu chấp hữu vi, chẳng biết vô vi, ấy là chấp sự, tướng, mà bỏ lý, tánh. Cả hai cách đều như chim gãy một cánh. Phải quán chiếu như vậy và diễn nói Kim Cương qua nhận thức này. Diễn nói ý nghĩa có gì khác dạng nói? Khỏi cần cắt nghĩa chi ly, chỉ liên tưởng đến các từ diễn kịch, diễn tập, diễn tả, biểu diễn, chúng ta cũng thấy được diễn nói là nói cho rõ ràng, nói đúng với sự thật bằng những chi tiết cụ thể sống động. Lại phải nói cho có thứ tự mạch lạc. Bát Nhã đã không thể nói mà nói mù mờ lộn xộn thì thà đừng nói. Giữa làng kia có một ngôi chùa cổ danh tiếng, ngày nào cũng có khách thập phương đến thăm viếng. Đường vào chùa có nhiều ngã rẽ, khách phải đi quanh co rất mất thì giờ. Vị trụ trì cho người đem dựng mấy tấm bảng chỉ đường, nhưng người đi dựng bảng chính mình cũng chưa rõ đi ngã nào cho gần nhất, lại vô ý nên có mấy chỗ dựng sai. Từ ấy, khách đi theo bảng chỉ dẫn bị lạc đường nhiều hơn. Có người đi không đến chùa mà ra tận bờ sông ở cuối làng.